anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là lời Chúa. Xin mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, chiều hôm nay là ngày thứ bảy, mùng 10 tháng 8. Giáo hội Kinh Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo, hôm nay là ngày lễ kính. Rất là vui mừng được đón tiếp tất cả các bạn trẻ từ khắp nơi đến quy tụ ở đây. Suốt một tuần lễ vừa qua, có lẽ là cả hai tuần lễ vừa qua, chúng ta đã chứng kiến mỗi ngày cả chục ngàn người đến đây, và có những ngày lên đến 15-20 ngàn. Và hôm nay số các bạn trẻ chúng tôi ước tính khoảng 5 ngàn bạn, bên cạnh đó là mười mấy ngàn người đang đến đây mỗi ngày. Và điều đó cho chúng ta thấy các bạn đang được Chúa mời gọi, các bạn đang được Chúa kêu gọi, và các bạn đã đáp lại lời mời gọi. Các bạn đã đến đây để trở thành những người tông đồ của lòng Chúa thương xót. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng các bạn ấy, thưa anh chị em. Và cùng với các bạn trẻ, chúng tôi cũng vui mừng đón tiếp hàng ngày, đặc biệt là trong một tháng vừa qua, hai tháng vừa qua, số anh chị em tôn giáo bạn, số người ngoại đạo đến đây rất là đông, mỗi ngày cả ngàn người. Chiều Chủ nhật 7 giờ tối lễ cho những anh chị em ngoại đạo, dành riêng trong nhà thờ cả 2-3 ngàn người đã đến. Và chiều hôm nay chúng tôi cũng vui mừng được đón tiếp các bạn. Bây giờ xin mời những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, những người lương dân, mời các anh chị em cầm cây quạt, cầm lấy cây quạt của anh chị em, hay cầm cuốn sách, bất cứ cái gì anh chị em có trên tay rồi giơ cao lên. Đây cả một rừng người, anh chị em giơ cao lên, vẫy cao lên, vẫy cao lên, vẫy vẫy mạnh lên. Thưa anh chị em, đây là những cánh bướm của lòng thương xót Chúa. Anh chị em ai mà trên mà ngó xuống mà coi cả rừng người, chúng tôi nghĩ là phải cả mấy ngàn người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn đang đến đây để hiệp dâng thánh lễ về cầu nguyện với chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em này. Để anh chị em đứng lên, vừa vẫy quạt vừa đứng lên một lần nữa, thầy gọi vừa vẫy quạt vừa đứng lên cho họ thấy cả bao nhiêu ngàn con người này đang đến đây để hiệp dâng thánh lễ với chúng ta. Và đây là một mùa bội thu vô cùng. Một tràng pháo tay thật to, thưa anh chị em. Thật to nữa lên, một tràng pháo thật to nữa, thưa anh chị em. Hallelujah! 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 Vâng, anh chị em sắp chiếm hết rồi. Mời anh chị em ngồi xuống. Những người công giáo mình thấy vui không? Vui, rất vui. Chúng ta thấy mình làm cỗ mà mời khách, làm tiệc cưới mà mời khách, mà tới giờ rồi mà bàn vẫn trống, khách không thấy, có buồn không? Buồn lắm, thưa anh chị em. Còn đây là bàn đã chật kín, ghế không còn đủ mà khách vẫn còn đang đứng ở ngoài chờ. Vui không? Đấy là chưa kể, đây là mới có một nửa thôi. Còn bên kia nữa là nguyên một nửa nữa, bên kia một nửa nữa. Đông hơn số lượng như thế này mà máy thì không chiếu được. Chúng tôi chỉ nhìn thấy thấp thoáng ở xa kia thôi. Điều đó cho anh chị em thấy rằng là Chúa đang thương anh chị em vô cùng. Chúa đang nhìn từng người anh chị em, và Chúa cho anh chị em thấy rằng là hơn 3 năm vừa qua, Chúa đã sai chúng tôi đến đây để gieo hạt giống lòng thương xót. Và Chúa bảo, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, không chết đi, không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thối đi, thì nó mới sinh ra nhiều bông hạt. Con biết thế, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Con biết thế, con biết chết, con sẽ chết cho anh em con. Vì con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hoàng. Là con chết, là con chết, là con chết, con chết đi cho anh em con. Chết rồi. Hết dãy. Hát rồi đến hết thời rồi chết luôn. Thưa anh chị em, vì thế mà chúng ta thấy trong bài tin mừng của ngày lễ Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo, Chúa cho chúng ta thấy như là Thánh Lorenzo, hạt lúa mì đó phải tan biến đi, phải thối rữa đi, phải bầm dập, phải te tua, phải tan nát, phải tàn tạ, phải tả tơi, thì lúc đó mới sinh ra nhiều bông hạt. Hạt lúa mì, hạt giống lòng thương xót Chúa, chúng tôi đã đến đây và gieo hơn 3 năm trời, mồ hôi, nước mắt, rồi đau khổ, nhục nhã, ê chề. Tất cả như là Thánh Faustina nói, ước gì mọi đau khổ, nhục nhã, ê chề cứ trút xuống mình tôi, để vinh quang lòng thương xót Chúa được lan tỏa khắp nơi. Và hôm nay chúng ta chứng được điều đó. Hôm nay mọi người trên thế giới phải chứng được điều này, không thể chối cãi được. Đó là hạt giống lòng thương xót gieo vào lòng đất đã được trổ sinh biết bao nhiêu hoa trái. Đây là những hoa trái của lòng thương xót Chúa. Biết bao nhiêu người trẻ đã đến đây, và đặc biệt là cả ngàn ngàn người lương dân, những chị em tôn giáo bạn, những người không có đạo, những người ấy đã đến đây và họ đã hát, đã ca, đã cầu nguyện, đã tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa mỗi ngày, từng ngày, chứ không phải là lâu lâu mới có một lần đâu, thưa anh chị em. Bây giờ mời anh chị em cùng lắng nghe câu chuyện của Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo mà chúng ta mừng kính ngày mùng 10 tháng 8. Thưa anh chị em và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ một vị thánh được tôn kính rất nhiều trong thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, đó là Thánh Lorenzo. Thật ra thì người ta biết rất ít về vị thánh này. Theo tương truyền thì Lorenzo là một vị phó tế người Roma phục vụ giáo hội ở dưới thời Đức Giáo Hoàng Sixto thứ hai, và có lẽ cũng đã chịu tử đạo trong thời kỳ bách hại của hoàng đế Valeriano vào thế kỷ thứ ba. Nghe chuyện không? Có nghe chuyện không? Nghe thì chịu khó lắng nghe. Nghe không? Nghe không? Rồi lắng nghe chuyện kể lại rằng, cũng như các phó tế trong giai đoạn tiên khởi của giáo hội, Lorenzo được giao phó trách nhiệm quản lý tài sản của giáo hội và trợ giúp người nghèo, ngày nay chúng ta gọi là hoạt động xã hội của giáo hội. Chúng ta biết rằng khi các tông đồ loan báo tin mừng, và thành lập hội thánh. Mới đầu thì có ít người, về sau càng ngày càng đông người. Mới đầu thì người ta để mọi sự làm của chung, mới đầu thì người ta sống hiệp nhất với nhau. Nhưng mà càng đông người thì ma quỷ nó gieo vào lòng con người sự chia rẽ, sự phân biệt đối xử. Những người giàu ngồi một bên ăn với nhau, những người nghèo ngồi một bên ăn với nhau. Rồi các tông đồ bảo rằng là bây giờ chúng tôi phải lựa chọn, một là rao giảng lời Chúa, hay là làm công việc phục vụ cộng đoàn. Bây giờ nếu mà tôi phục vụ cộng đoàn, lo bữa cơm hay là lo điều hành thì không còn thời giờ, công sức để giảng lời Chúa. Vậy thì phải chọn ưu tiên việc của tông đồ là rao giảng lời Chúa. Vậy còn lại phần phân phối, phần điều hành, phục vụ cộng đoàn, nhất là của cải tài sản thì giao cho ai? Họ mới bầu lên 7 người đạo đức có tiếng tốt và đặt người đó làm vai trò là phó tế. Và chúng ta biết là trong bí tích chuyển chức thánh hiện có 3 cấp bậc. Thứ nhất là chức phó tế. Khi chuyển chức thánh thì có chuyển chức cho phó tế, rồi tới chuyển chức thánh thì có chuyển chức cho linh mục, và tới thứ ba là chuyển chức thánh là chuyển chức cho giám mục. Có phó tế, linh mục và giám mục là những người được lãnh chức thánh. Mà khi đã lãnh chức thánh rồi thì không có bao giờ thay đổi được. Cho dẫu người đó có hồi tục về lập gia đình thì cái chức thánh, chức linh mục đó vẫn còn. Chỉ có điều là người đó không thi hành chức vụ linh mục đó nữa mà thôi. Nhớ không? Rồi khi nào nếu mà người đó hồi tâm sám hối mà quay trở về thì vẫn được phục hồi cái công việc là thi hành tác vụ linh mục, chức thánh thì còn mãi mãi. Vì thế khi người lãnh tác vụ, lãnh chức gọi là phó tế thì được rửa tội, được đọc lời Chúa, đọc tin mừng và giảng và đi làm phép xác. Đó là 3 việc mà đáng lẽ chỉ dành cho linh mục. Nhưng có phó tế gọi là thầy sáu đó, ngày xưa gọi là thầy sáu, thì được ban bí tích rửa tội, rồi được đọc tin mừng và giảng lời Chúa và đi làm phép xác cho những người đã qua đời. Đó là 3 nhiệm vụ của phó tế. Rồi khi mà phong chức linh mục thì linh mục là người cộng tác với giám mục. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ, cho nên chức thánh là các tông đồ, là tới các giám mục. Rồi giám mục kiếm những cộng sự viên là các linh mục. Rồi linh mục có những người cộng tác là các phó tế. Đó là 3 bậc của chức thánh: phó tế, linh mục và giám mục. Người đứng đầu giám mục mà do các hồng y bầu lên được gọi là Đức Giáo Hoàng hay là Đức Thánh Cha, chứ không phải là chức thánh nha. Cũng là giám mục, nhưng đứng đầu các giám mục được giám mục bầu lên làm người đứng đầu hội thánh công giáo thì được gọi là Đức Giáo Hoàng hay là Đức Thánh Cha. Rồi trong đó có tước hồng y. Hồng y không phải là chức thánh mà là một cái tước vị mà thôi. Rồi các hồng y ấy là thường là giám mục, có khi là phó tế hay là linh mục, nhưng mà thường là giám mục. Thì các hồng y ấy họp nhau lại khi mà Đức Giáo Hoàng qua đời hoặc Đức Giáo Hoàng thoái vị, tức là từ chức, thì lúc đó bầu lên một trong những vị giám mục có đủ điều kiện thì được gọi là Đức Giáo Hoàng hay gọi là Đức Thánh Cha. Mấy chị em bên tôn giáo bạn ngoại đạo nghe có hiểu tí nào không? Hiểu không? Hiểu không? Giống như bên Phật giáo anh em có đạo, có đại đức, rồi có thượng tọa, rồi có hòa thượng gì đó ha? Nhớ không ạ? Nhớ không? Biết không? Lại khái như thế đi. Rồi để anh chị em nắm về tổ chức của giáo hội công giáo một chút xíu. Thì bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện của Thánh Lorenzo. Lorenzo, sau khi Đức Sisto thứ hai bị bắt giữ thì phó tế Lorenzo cũng đã nghĩ ngay đến số phận chờ đợi mình mà giáo hội sẽ phải trải qua. Lorenzo tập trung lại tất cả những người nghèo, tập trung lại tất cả các bà quá và các em cô nhi, tập trung hết lại tại Roma. Rồi tất cả những tài sản của giáo hội mà ngài đang làm nhiệm vụ là quản lý, nắm giữ, thì ngài phân phát tất cả những tài sản ấy cho những người nghèo, các bà quá, các em cô nhi, Có phân phát cho đại gia không? Có không? Có phân phát cho người giàu không? Không. Giáo hội là giáo hội của những người nghèo mà. Cho nên những người nghèo đó là người nghèo, rồi bà quá, kèm cô nhi, để cung cấp cho đủ số người túng thiếu quá đông. Đâu ai là những người nghèo ở đây đâu, giơ tay. Người nghèo giơ tay. Người nghèo đâu giơ tay. Giơ cao lên, sợ gì bỏ. Như vậy mình nói ai là nghèo giơ tay. Rồi chúng tôi đây là những đối tượng mà của lòng Chúa thương xót. Một tràng pháo tay để chào mừng những anh chị em ấy. Ở đâu là người giàu giơ tay. Không thấy ai giơ vậy. Thưa anh chị em, chúng ta đều là những người nghèo. Không nghèo vật chất thì nghèo tinh thần nha. Chúng ta đều là những người nghèo vì không đủ cung cấp cho số người túng nghèo về vật chất quá đông. Cho nên chúng ta thấy cái điều này, thấy cái điều này. Vì con người thì tất cả những quy định, những luật lệ khác nó không còn ràng buộc được nữa. Vì lợi ích của con người mà có những lúc chúng ta phải vượt qua tất cả những cái quy định, những cái lề luật. Đây, nghe đây câu này. Vì số người túng thiếu quá đông, mà để cung cấp đủ cho những người đó thì Lorenzo phải bán cả các chén thánh dùng trong phụng vụ. Bán những chén thánh đáng lẽ chỉ được dùng trong phụng vụ mà thôi, nhưng mà vì người nghèo quá đông cho nên bán luôn chén thánh ấy để mà có gạo, có mì, có sữa cho những người nghèo. Hoạt động bác ái quá rầm rộ này, tại vì người nghèo đến quá đông mà phát hết như thế thì không mấy chốc đến tai viên thị trưởng Roma. Và ông cho rằng như thế, wow, thấy nó phát gạo, phát mì cho người ta, bèn suy ra rằng là như vậy là giáo hội phải có cả một kho tàng. Khi thấy người ta đi làm bác ái, làm công tác từ thiện, hết chỗ này đến chỗ kia, thì có những người khác cũng suy luận ra rằng là chắc là cái tổ chức này, chắc là cái nhóm này nó phải giàu lắm đây. Giàu lắm, chắc gì họ đã có lòng chưa? Giàu lắm, chắc gì họ có lòng chưa? Chưa, chưa phải là như vậy đâu, chưa hẳn là như thế đâu. Có khi càng giàu, càng nhiều tiền thì lại càng keo, càng trùm sò. Có những bà quá, họ lại cho hết cả tài sản của họ. Trong khi đó, có những người giàu cho một chút thì xót xa, gọi là đứt ruột ra, đồng tiền nó liền với khúc ruột. Cho nên đừng có tưởng rằng khi mà họ đi công tác bác ái thật là nhiều, đừng có vội nghĩ rằng họ là người mà nhiều tiền lắm của lắm, chưa chắc. Cũng vậy, thị trưởng Roma thấy rằng là Lorenzo phân phát gạo, mì, tài sản cho những người nghèo như vậy, thì ông mới nghĩ rằng là vậy giáo hội phải có một kho tàng. Thế là Lorenzo bị điệu đến và nhà cầm quyền yêu cầu là phải công khai về tất cả tài sản của giáo hội. Vì họ nghĩ rằng giáo hội phải có nhiều tiền cho nên là mới chia cho người nghèo như vậy. Lorenzo đứng trước mặt vua chúa quan quyền, nhớ lại lời Chúa: khi các con bị điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền, đừng lo phải nói gì, làm gì, Chúa Thánh Thần sẽ nói, sẽ làm trong các con, đừng lo. Cho nên Lorenzo đầy tràn Thánh Thần, khi mà bị bắt phải khai kê khai tài sản của giáo hội, đụng đến cái tài sản, đụng đến cái vật chất là vấn đề rất là nhạy cảm. Chúng ta nói theo ngôn từ của ngày hôm nay, vấn đề là nhạy cảm, vấn đề là tế nhị. Cho nên Lorenzo bây giờ khai ra thì cũng chết, mà không khai thì cũng chết. Bây giờ khai như thế nào đây? Chúa Thánh Thần soi sáng cho Lorenzo: được, nếu mấy ông muốn kê khai tài sản của giáo hội vì quá nhiều như mấy ông nghĩ thì mấy ông cho tôi 3 ngày. 3 ngày mới có thời giờ mà kê khai hết tất cả tài sản của giáo hội cho mấy ông. Rồi mấy ông muốn làm gì thì làm. Mấy ông thị trưởng Roma đắc thắng: được, ta cho nhà ngươi 3 ngày về kê khai hết, từ con chó, con mèo gì đó khai sạch hết ra, cái chén, cái bát, cái đũa, cái dao, cái muỗng, cái đĩa gì đó khai hết ra. Lorenzo: được, tô tôi sẽ khai hết cho ông. Tôi về tôi sắp xếp, rồi tôi lập danh sách của cải cho ông coi. Thưa anh chị em biết Lorenzo đi về làm cái gì đây? Ông ấy có đi thuê gì đó, người làm gọi là cái gì nhỉ? Người làm sổ sách gọi là kế toán. Có thuê kế toán làm không? Không. Ông có đi, ông ấy đo từng thước đất, ông ấy đi đếm từng cái chén cái đũa không? Không. Đối với chị em biết ông về ông làm cái gì? Hả? Ông về ông đào mỏ đi nè. Có đâu mà đào con. Ông về ông làm cái gì? Hả? Ra chợ ông ấy rau á. Làm gì có mà rau. Đây, đúng là chỉ có Chúa Thánh Thần, những con người mà tín thác vào Chúa trong lúc bế tắc nhất, lúc mà cùng quẫn nhất thì Chúa ra tay. Ông ấy xin 3 ngày về kê khai tài sản. Ông ấy đi ra, ông triệu tập tàn tật, đuôi mù, què, câm, điếc, bại liệt, quá, bụa, xì, ke, ma túy. Ông gom hết lại. Rồi ông ấy kêu là đứng xếp hàng trước dinh của viên thị trưởng Roma. Và ông nói hết 3 ngày tôi đến trình diện. Thị trưởng Roma bảo đâu, tài sản giáo hội đâu, đưa sổ sách đây, đưa tiền của đây, nộp hết đây cho chúng tôi. Vì chúng tôi thấy là các ông đi làm công tác bác ái nhiều quá, đưa hết tiền đi nộp. Lorenzo đứng lên dõng dạc tuyên bố, chỉ vào mù, què, câm, điếc, bại, liệt, xì, ke, ma túy, xe lăn, xe lắc, xe gì đủ thứ hết. Thưa, đây là tất cả tài sản của giáo hội. Đấy, thưa anh chị em, có người hỏi tôi, nếu mà mai mốt mà cha đi đâu, rồi cha phải chuyển đi thì cha chuyển giao tài sản là cái gì? Bảo có, tài sản tôi thì nhiều vô cùng vô kể, đếm không hết được. Đâu, ai là tài sản của tôi đâu giữa tay. Đấy, đấy, đây là tài sản của giáo điểm tin mừng. Mù, què, câm, điếc, bại, liệt, tội, lỗi, có đạo, không có đạo, giơ tay lên. Tài sản của... đấy, tài sản của giáo hội đấy, của lòng thương xót Chúa đấy, là những con người, là những linh hồn mù què câm điếc, là những con người khốn nạn, khốn cùng, khốn khổ, khốn quẫn, đủ mọi thứ khốn nó đổ trên đầu, là những con người tội lỗi, tội nặng, tội nhẹ, tội to, tội bé, có đủ hết. Là những người anh chị em đạo Phật, đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành đủ hết. Cả những người không có đạo nữa. Là cả những anh chị em cán bộ đã nghỉ hưu và bây giờ muốn quay trở về để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau của mình. Là những người vô thần, là những người chống đạo, là những người không tin đạo. Nhưng bây giờ họ đang đến đây để họ tìm hiểu về đạo. Đây là tài sản của lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng này. Chúng ta thấy một khối tài sản không thể đếm được. Chưa kể những anh chị em hiện diện nơi đây, còn biết bao nhiêu anh chị em không đến đây được. Vì họ không có điều kiện. Họ đang nằm trên giường bệnh, họ đang ngồi trên xe lăn, họ đang ở gầm cầu, họ đang trong nhà tù, họ đang trong trại tập trung, họ đang ở đứng đầu đường mỗi buổi tối, họ đang ở mãi bên Trung Quốc, bên Hàn Quốc, bên Mỹ, bên Pháp, ở khắp nơi trên thế giới. Họ hiệp thông với chúng ta hàng ngày trong chuỗi kinh lòng thương xót lúc 3 giờ chiều. Họ hiệp thông với chúng ta hàng ngày trong giờ chầu thánh thể lúc 3 giờ chiều. Họ hiệp thông với chúng ta trong thánh lễ kinh lòng thương xót Chúa mỗi ngày 5 giờ chiều. Đấy, tài sản lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng, của giáo điểm tin mừng Chúa ban cho đấy. Đấy, tài sản đó thưa anh chị em. Và người đón nhận những tài sản này phải cảm thấy vui mừng, vì Chúa trao cho mình một khối tài sản vô giá. Vì Chúa nói rằng là được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Có nghĩa là một linh hồn có giá bằng tài sản của tất cả thế giới. Vậy mà anh chị em biết bao nhiêu linh hồn đây, cả ngàn ngàn linh hồn, những người ngoại đạo đây, cả triệu triệu linh hồn của những con người khao khát đến với lòng Chúa thương xót ở đây cũng như khắp nơi trên thế giới đây. Đó là tài sản của giáo hội đấy. Đấy là tài sản mà Chúa trao cho giáo hội đấy. Và những người có trách nhiệm trong giáo hội phải đón nhận, phải trân trọng, phải trân quý, phải gìn giữ, phải bảo vệ, phải làm cho những tài sản ấy càng ngày nó càng sinh sôi nảy nở ra. Năm thì phải sinh ra năm, mười thì phải sinh ra mười. Nếu mà đem chôn giấu đi, đầy tớ lười biếng đi vào nơi khóc lóc nghĩ rằng lười biếng đấy, Chúa nói như vậy, thưa anh chị em. Cho nên khi mà tôi lãnh nhận cái tài sản này, khối gia tài này, gọi là gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của lòng Chúa thương xót để lại cho con, tôi trân trọng từng tí một, phải gìn giữ từng tí một, từng linh hồn một, từng con người một. Đêm hôm qua, thưa anh chị em, và lúc đó không phải 2 giờ sáng, gần 3 giờ sáng, lại cơn mưa đổ xuống, và lại có bao nhiêu người phải mắc màn mà ngủ ở ngoài đường, vì các nhà trọ đã không còn chỗ nữa. Rồi cũng lại phải mở cổng cho anh chị em vào, để nép bóng tà áo mẹ và nép bóng lòng thương xót Chúa qua đình. Thưa anh chị em, chả lẽ tôi bảo anh chị em rằng, thôi anh chị em đến đây một ngày rồi đi về đi, có về không? Chúa thôi, thôi 2 ngày rồi về đi, về không? Thôi 3 ngày rồi đủ rồi, về đi, về không? Đấy thưa anh chị em, có ở đâu mà như vậy không? Bảo về không chịu về, bỏ đi một lễ thôi, đi về đi rồi để cho người ta đi lễ thứ hai, có về không? Rồi cũng không nữa là sao thưa anh chị em? Mời gần chết rồi đi xe đến đón mà cũng không chịu đi lễ chứ đừng có nói. Vậy mà bây giờ đến đây bảo thôi anh chị em vui lòng nhường chỗ cho người khác để ta đi lễ, nhường chỗ cho người khác để họ đến đây, mà vẫn cứ không, không, không. Mà cái chữ không của anh chị em nó dễ thương lắm. Cái chữ không của anh chị em nó dễ thương ở cái chỗ là giả như mà bảo rằng là thôi nhường cái miếng cơm này cho người khác thì mình bảo là không. Bảo rằng là thôi nhường cái tài sản này có cho người khác thì mình bảo là không. Bảo là thôi nhường cái xe hơi này cho người khác, mình bảo là ngu gì, không. Còn đây thì anh chị em đi lễ, đi đọc kinh, đi cầu nguyện, càng nhiều càng tốt mà. Cho nên mình bảo không, cái không đó là con muốn đến với Chúa, con muốn cầu nguyện, con muốn tham dự thánh lễ, con muốn nghe lời Chúa, con muốn lần Chúa mân côi, con muốn lần Chúa lòng thương xót. Tìm đâu mà ra, có đốt đuốc giữa ban ngày tìm cũng không ra một người mà bảo rằng là tôi cứ lần chuỗi lòng thương xót đó, tôi cứ chầu thánh thể đó, tôi không chịu bỏ đâu, tôi không chịu bỏ lễ đâu, có tìm đâu ra không? Khó. Thôi con à, con đi lễ đi. Không, đó là không nhanh lắm. Thôi con à, con đi đọc kinh đi. Không, cái không đó mạnh dạn lắm. Con à, con đi lần chuỗi lòng thương xót Chúa rồi con ở lại lễ rồi con lần chuỗi mình côi nhá. Không. Tôi thấy nhiều đứa nó không kinh khủng lắm ấy, chứ không phải vừa đâu. Ý vậy mà đây cứ không có nghĩa là con muốn lần chuỗi, con muốn đọc kinh, con muốn cầu nguyện, con muốn nghe giảng. Con không muốn về, con không muốn bỏ Chúa, con không muốn bỏ Đức Mẹ. Cái đó có đẹp không? Cái đó có quý không? Cái đó có dễ thương không thưa anh chị em? Quá sức là quý, quá sức là dễ thương. Viên thị trưởng nghe cái lời tuyên bố rằng đây là tài sản của giáo hội như vậy, cho rằng đó một lời thách thức ngạo mạn. Ông truyền lệnh thiêu sống Lorenzo trên một chiếc giường sắt. Chị em biết cái giường sắt ở dưới người ta nung đỏ cái giường sắt lên. Chị em biết là nó nướng giống nướng gì không? Những cái vỉ xong rồi nướng thịt, thịt heo hay là thịt dê hay là thịt thỏ nướng, nướng hay là cắm mực nướng, nướng cái này xong rồi bắt đầu nó chín thì làm cái gì? Lật ăn nghỉ, mới có một mặt mà ăn nghỉ. Ăn nhanh thế. Mới có một mặt nó nướng thì phải làm sao? Lật mặt kia cho nó chín đều đã. Cho nên là họ đem Lorenzo lên đặt trên một chiếc giường sắt nung đỏ như vậy, và các lý hình thay phiên nhau để lật mặt này lật mặt kia để thân xác của Lorenzo được chín đều. Và người ta còn kể đến câu chuyện đó là Lorenzo lúc nằm trên cái vỉ chín bên này rồi, Liên Xô còn quay ra cười với Lê Hình bảo này, bác ơi đừng có ăn vội bác ơi, mới có chín có một mặt thôi, bác lật xuống đi, úp xuống tô xuống cho nó chín đều đi rồi hãng ăn. Ướm cái bố này ăn nhanh lắm. Thưa anh chị em, đó là Liên Xô còn vui cười trước cái đau khổ như vậy. Cho nên Lý Hình cũng phải lắc đầu trước một cái chết mà nó quá kỳ lạ, quá anh oanh liệt, quá can đảm và hết sức bình an như vậy. Thưa anh chị em, cho nên thưa anh chị em, sống và chết cho Chúa Kitô, đó là ơn gọi từng ngày của người Kitô hữu. Và chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều hình thức bắt đạo khác nhau, từ những sắc lệnh cấm đạo công khai cho đến những hạn chế tín ngưỡng tự do một cách tinh vi. Người ta có nhiều cách bách hại khác nhau, có nhiều hình thức tử đạo khác nhau, từ cảnh đầu rơi máu đổ cho đến những cái gọi là chết dần chết mòn nơi lao tù. Hôm vừa rồi chúng tôi tính là ăn cái món là tùng xẻo. Anh chị em biết món tùng xẻo không? Dê tùng xẻo hay là bò tùng xẻo, một cái khối thịt bò hay miếng thịt dê to cho vô xong rồi quay quay đều quay đều quay đều, cái nó chín đều rồi, mùi nó bốc lên thơm rồi, mới bắt đầu cầm cái dao ra cắt xẻo một miếng chấm vào ăn, xong lại xẻo một miếng kia gọi là tùng xẻo. Đang ăn như vậy thì bỗng một em nó bảo, thưa cha, ngày xưa các thánh tử đạo cũng bị tùng xẻo như thế này. Là người ta đánh trống cái cứ tùng thì bắt đầu xẻo, tùng
xẻo,
tùng
xẻo,
tùng
xẻo,
tùng
xẻo,
tùng
xẻo,
tùng
xẻo,
tùng
xẻo,
tùng đó, cứ vậy đó. Cứ hằng một anh lính đánh trống thì một kia tên cái xẻo một miếng, cắt cái tai, cắt cái mũi, cắt cái răng, cắt cái móng tay, cứ xẻo từng miếng thịt như vậy. Mà các thánh tử đạo kiên cường chấp nhận cái đó. Ngày hôm nay người ta chẳng tùng xẻo mình đâu, chỉ có mình đi tùng xẻo dê thôi, tùng xẻo thức ăn thôi, nhưng mà người ta vẫn tùng xẻo mình. Chúa vẫn mời gọi anh chị em, mời gọi các bạn chấp nhận tùng xẻo trong những hy sinh nhỏ bé hàng ngày. Mỗi lần mình bị người ta sỉ nhục mà mình nhịn không nói lại, đó là một lần mình bị tùng. Mỗi lần mà người ta chửi mình mà mình không chịu lại là mình bị tùng xẻo to lên. Mỗi lần mà người ta bắt nạt mình mà mình không chống cự lại, mình không lấy mắt đền mắt, răng đền nguyên một hàm răng, đó là mình cũng đang bị tùng. Rồi mỗi lần mình đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà người ta coi thường, người ta cười nhạo mình cũng đang bị tùng. Mỗi lần mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà họ cho rằng cái việc này là việc mê muội, là cái việc mê tín, mình cũng đang bị tùng. Mỗi lần mình làm chứng cho lòng Chúa thương xót mà họ không tin, họ nhạo cười, họ chế giễu mình cũng đang bị tùng. Mỗi lần mình bớt từng đồng tiền cho người nghèo, mình bớt ăn, bớt mặc, bớt đi chi tiêu để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là mình đi mua những cái phương tiện để đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mình cũng đang bị tùng. Cho nên có nhiều hình thức tùng xẻo ngày hôm nay, không phải chỉ như là thời các thánh tử đạo, thời Lorenzo. Và ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi người, đặc biệt là các bạn, hãy chấp nhận bị tùng xẻo như vậy. Và khi bị tùng xẻo như vậy, khi bị nướng chín như vậy, thì các bạn đang là hạt lúa mì, mà Chúa bảo hạt lúa mì rơi xuống đất thì phải chết đi, phải thối đi mới sinh được hoa trái. Nếu không chấp nhận thối đi, nếu không chấp nhận mất đi, nếu không chấp nhận là bị thua thiệt, nếu không chấp nhận bị mất cả danh thơm tiếng tốt, nếu không chấp nhận bị mọi sự sỉ nhục, thì các bạn không thể loan truyền và không thể làm chứng cho lòng thương xót của Chúa được đâu. Và bạn đừng lo, trời ơi như vậy theo Chúa sao mà khổ quá, theo Chúa sao mà thiệt thòi quá, theo Chúa sao mà lỗ lá quá. Chúa bảo với các bạn như thế này, nghe đây để mà an tâm vững chí mà làm. ai. Nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt. Chúng ta thấy mình chấp nhận những hy sinh, mà cái hy sinh của mình đó, nó đem lại nhiều hoa trái, thì cái hy sinh đó có đáng không? Đáng lắm chứ. Chúng ta chấp nhận những cái hy sinh, mà cái hy sinh của mình đem lại cho bao nhiêu người được nhận biết lòng thương xót Chúa, cái đó có giá không? Có giá lắm chứ. Đáng hy sinh lắm chứ. Có giá trị lắm chứ, thưa anh chị em. Mà phải có cái đó thì nó mới sinh được hoa trái. Còn nếu mà bảo rằng là tôi muốn có hoa trái mà không chịu mục nát đi, không chịu thiệt thòi, không chịu lỗ lã, làm gì có. Con người ta luôn luôn muốn là bắt cá hai tay, cái gì cũng muốn được cái này và cũng được cả cái kia, không muốn là được cái này thì mất cái kia. Chúa nói, nghe, nghe đây, ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Nói to lên, ai yêu quý mạng sống mình thì
sẽ mất.
Ai yêu quý mạng sống mình thì
sẽ mất.
Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được lại nó cho sự sống đời đời. Ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được mạng sống ấy ở trong sự sống đời đời. Cho nên mình yêu quý cái mạng sống này, mình chỉ muốn hưởng lợi, hưởng lộc, mình chỉ muốn hưởng thụ mà không chịu mất đi, thì chúng ta càng thu bao nhiêu thì cái mạng sống này cuối cùng cũng sẽ mất đi, tức là chết đi. Và chết đi ta không được sự sống đời đời đâu, thì ta bị trầm luân đời đời. Còn nếu mình chấp nhận hy sinh cái mạng sống này, coi thường cái mạng sống này, chết thì chết có gì đâu mà sợ. Vì danh Chúa mà, vì phần rỗi các linh hồn, thì nó có chết có đáng gì đâu. Mình coi thường nó là như vậy, chứ không phải coi thường nó là mình đi mình ăn, mình nhậu, mình để cái thân xác mình nó tàn tạ. Không phải mình coi thường là mình không chịu chăm sóc sức khỏe. Bảo nghe bài tin mừng ngày hôm nay, chứ bảo ai mà coi thường mạng sống mình sẽ được sống đời đời. Cho nên là đau ốm không có cần chịu đi chăm sóc sức khỏe của mình, đúng hay sai? Rồi đêm không chịu đi ngủ, cứ ngồi coi phim, cứ ngồi chơi, thức trắng đêm này không biết là bao, đúng hay sai? Rồi là lao vào nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, chẳng có chịu gìn giữ sức khỏe, sơ gan cổ trướng, đúng hay sai? Rồi lao vào ăn chơi, bệnh xã hội nó dính vào, sai hay đúng? Cái đó là sai, không phải là, đó là coi thường. Đó là mình mắc cái tội, mình dám khinh cái thân xác này. Còn coi thường có nghĩa là mình không có ích kỷ, mình không có bo bo mình giữ lại, mình không có lúc nào cũng sợ khổ, sợ khó, sợ thiệt, mà chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận mất mát, chấp nhận lỗ lã vì lợi ích linh hồn của anh em, vì danh Chúa Giêsu Kitô, vì lòng thương xót Chúa. Như vậy mới gọi là coi thường là như vậy. Lúc nào cũng ngồi tính toán, sợ mất, sợ thiệt, sợ lỗ, lúc nào cũng lo. Con đi lễ như vậy thì con không có mất thì giờ, con đi cầu nguyện như vậy thì con mất thì giờ, con đến với lòng thương xót Chúa như vậy thì con bị người ta cười, con cầu nguyện lòng thương xót Chúa như vậy thì người ta chê. Lúc đó mình đang lo giữ lấy cái mạng sống mình thì mình sẽ bị mất, nhớ không? Nhớ không? Còn coi thường nó, ai nói gì thì nói, tôi vẫn đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, được không? Ai nói gì thì nói, tôi vẫn đi làm bác gái, được không? Ai bảo tôi khờ thì khờ, ngu thì ngu, hiền, dốt thì dốt, mà tôi vẫn không có cãi nhau, tôi vẫn không tranh hơn tranh thua, tôi vẫn nhường nhịn người khác, được không? Đó là tôi coi thường cái tôi của mình. Tức là để tôi biết rằng những cái đó nó có giá trị vô cùng, những cái đó nó không mất đi mà nó có được mãi ở sự sống đời đời. Và nghe đây, hỡi những ai đang phục vụ, nghe đây, hỡi những ai được Chúa sức dầu ra đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, hỡi những ai ai muốn làm tông đồ cho lòng thương xót Chúa, giơ tay. Ai sẵn sàng ra đi làm tông đồ cho lòng thương xót Chúa, giơ hai tay. Rồi vỗ một tràng pháo tay. Xin chúc mừng. Vì sao? Vì Chúa nói rằng là ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy. Theo Thầy là đi làm tông đồ lòng thương xót. Và Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Cho nên đi phục vụ Chúa thì Chúa ở đâu thì ta cũng sẽ ở đó. Giống như bài hát anh ở đâu thì em đó, Chúa ở đâu thì con đó, Chúa ở đâu thì to lên, Chúa ở đâu thì Chúa đau khổ thì con cũng, Chúa chịu thiệt thì con cũng, Chúa chịu nhục thì con cũng, Chúa thiệt thòi thì con cũng, Chúa được vinh quang thì con cũng được, Chúa ở đâu thì con cũng, Chúa hưởng phúc thiên đàng thì con cũng được hưởng phúc. Có mất gì không? Không mất gì đâu. Đời này nó mau qua lắm, vinh quang thế gian nó mau qua lắm, của cải thế gian nó cũng mau qua lắm, mọi cái nó đều mau qua lắm. Chỉ có lòng thương xót Chúa thì còn mãi muôn đời mà thôi. Và trong bài đọc 1 chúng ta cũng nghe Phaolô nói trong lễ thánh Luân Xô Tử Đạo thế này: thưa anh em, tôi xin nói điều này là gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Nhớ, gieo ít thì gieo nhiều thì mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng. Anh chị em đến đây có buồn phiền không? Có miễn cưỡng không? Vì ai vui vẻ dâng hiến thì sẽ được Thiên Chúa yêu thương. Anh chị em vui vẻ dâng hiến thời giờ, công sức, tiền của anh chị em đến đây thì sẽ được Thiên Chúa yêu thương. Và lại Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ. Nghe đây, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt. Thiếu cái gì đâu mà sợ mà lo, ngồi xuống. Không có gì phải lo phải sợ hết, ngồi xuống an tâm. Mới thử một tí mà đã lo cái gì đấy, cái gì đấy. Nhạt quá, nhạt quá. Lời Chúa nghe đây, đừng có sợ mất, sợ thiếu, sợ thiệt. Vì Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện. Đấy, anh chị em nghe rõ chưa? Rõ chưa? Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót, đầy quyền năng, tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện. Theo như lời đã chép, kẻ túng nghèo người rộng tay làm phúc. Kẻ túng nghèo người rộng tay làm phúc. Đức công chính của người tồn tại muôn đời. Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất cả sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh chị em gieo và sẽ làm cho đức công chính của anh chị em sinh hoa kết quả dồi dào. Amen. 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 Rồi xin mời các ông trùm, các anh em phục vụ, các thầy chúng ta.